chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thì học kỳ 1 của năm học 2016-2017 đã diễn ra được hơn một nửa chặng đường. Hoạt động dạy và học đã đi vào nề nếp, nhưng việc lạm thu trong các nhà trường vẫn còn được nhiều phụ huynh nói tới.
Nếu như trước đây chỉ có những gia đình khó khăn phải suy nghĩ lo lắng về những khoản tiền này, thì đến nay, ngay tại trung tâm thành phố, nơi mức sống của người dân được cho là khá giả hơn, thì những khoản thu đầu năm học hay giữa các kỳ học cũng đã tác động không nhỏ đến phụ huynh học sinh. Đặc biệt, điều đáng nói là năm nào cũng vậy, hầu như trường nào cũng thông báo về việc sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới một phần hoặc công trình nào đó trong khuôn viên nhà trường, với lý do đón chuẩn hoặc nâng cao chất lượng toàn diện cho hoạt động dạy và học. Đây là ý kiến của phụ huynh Trần Thị Tê và Nguyễn Thị Hát mà chúng tôi đã ghi lại được. Và để bảo vệ phụ huynh, chúng tôi xin phép được đổi tên các nhân vật được phỏng vấn.
Khi mà vào trường thì con tôi gần như phải trang bị hoàn toàn từ việc xây phòng học. Bởi vì năm nào trường cũng kêu là thiếu phòng học cho học sinh. Chúng tôi cũng đặt ra một câu hỏi là vậy thì cái nguồn ngân sách nhà nước phải chăng chỉ có trả lương cho giáo viên, còn tất cả xây dựng trường lớp rồi những cái phục vụ cho cái việc học tập của các cháu thì phụ huynh phải chung vai để mà xã hội hóa.
Tổ chức họp phụ huynh đầu năm ấy thì sau khi mà cô giáo thông báo các khoản thu, phụ huynh thì cũng có thắc mắc, thế nhưng cô giáo chủ nhiệm thì cũng không giải thích rõ ràng các khoản thu đó, mà lại còn quán triệt phụ huynh là không nói ra ngoài.
Đó chỉ là hai trong nhiều ý kiến mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được từ phía các phụ huynh học sinh sau mỗi cuộc họp phụ huynh đầu năm. Hiện nay hầu hết các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã họp phụ huynh và lấy ý kiến của phụ huynh qua các phiếu thu, thực hiện theo các bước đã được quy định trong thông tư của phòng giáo dục. 500.000 đồng, 350.000 đồng, v.v. là những con số được lặp đi lặp lại trên các phiếu lấy ý kiến của các trường như Mầm non Liên Cơ, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, cho các khoản tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, từ điều hòa, bàn ghế đến sàn gỗ, xây dựng, cơi nới phòng học. Những khoản tiền đồng phục, nước uống, đồ dùng bán trú, quỹ khuyến học với rất nhiều đầu mục như vậy, khi được cộng lại, thì trung bình mỗi phụ huynh sẽ phải đóng số tiền là trên dưới 2 triệu đồng. Đây chỉ là số tiền được đóng cho các nhà trường, còn số tiền thực mỗi phụ huynh phải đóng cho con em mình, nhất là phụ huynh có con đầu cấp thì phải cao hơn rất nhiều. Không đóng góp thì thiếu lớp học, trường không đạt chuẩn, con em đi học trong điều kiện thiếu thốn. Với suy nghĩ đó, các phụ huynh đành chi tiền để mong sao con em mình được bằng bạn, bằng bè. Đây là ý kiến của chị Trần Thị A về vấn đề này.
Trong cái cuộc họp phụ huynh ý, thì không thể lấy ý kiến bằng giấy như đã quy định của Bộ Giáo dục, như tức là các cấp các ngành quy định, mà chỉ là hỏi ý kiến mồm thì thử hỏi ai dám đứng lên phản đối mà con mình vẫn còn đang học đấy.
Năm học 2016-2017, mặc dù Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc lạm thu cũng như hạn chế việc phụ huynh bức xúc về các khoản thu, như tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc xã hội hóa, công khai thực hiện đầy đủ các quy trình, giải trình các khoản thu chi trong năm học, thì vẫn còn tồn tại những trường thực hiện không đúng quy trình. Nhiều khoản thu tự nguyện chưa thực sự mang lại hiệu quả, chưa được công khai trước phụ huynh đã xảy ra ở một ngôi trường mà hiện nay các bậc phụ huynh đang tin tưởng gửi gắm con em mình, như Trường Tiểu học và Trung học 915 Gia Sàng. Để nhà trường sớm đạt chuẩn quốc gia, ngôi trường mới đi vào hoạt động được 3 năm này đang tích cực huy động sự xã hội hóa. Từ đó nghiễm nhiên gánh nặng xây dựng cơ sở trường lớp, sân chơi đã đè lên vai của các bậc phụ huynh. Về nội dung này, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn đã chỉ ra một số nội dung còn thiếu sót tồn tại trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu tại các nhà trường, đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đúng các khoản thu chi theo quy định. Bà Nguyễn Thị Nga, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, và bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái điều kiện kinh tế và ngân sách của nhà nước còn hạn hẹp như hiện nay thì việc xã hội hóa và huy động đóng góp từ cha mẹ học sinh là cần thiết. Đoàn chúng tôi không đánh giá cái việc là anh thu cao hay thu thấp, mà cái mục đích chúng tôi muốn nghe là cái việc là thu xã hội hóa đấy có đúng cái nguyên tắc là tự nguyện, đúng mục đích hay không. Cái thứ hai là có dân chủ, có công khai, có minh bạch hay không. Và cái thứ ba nữa là cái nội dung mà cử tri đang rất là có ý kiến, đó là cái tính hợp lý và vừa sức.
Chúng tôi rất mong là Sở Giáo dục hay là Ủy ban Nhân dân tỉnh hay Hội đồng Nhân dân tham mưu để chúng ta có được cái mức sàn cũng như mức trần huy động cho từng địa bàn, ví dụ như đô thị, ví dụ như nông thôn, ví dụ như miền núi, thì đấy là căn cứ để chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa cái phần huy động.
Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh là điều mà phụ huynh và nhà trường nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, nếu như lạm dụng vấn đề trên thì dễ dẫn đến tiêu cực. Đặc biệt trong đó là những khoản tiền thu núp dưới bóng tự nguyện, không bắt buộc, gây ra nhiều hoang mang cho phụ huynh. Công khai minh bạch dân chủ thôi có lẽ chưa đủ, mà cần hơn nữa việc các nhà trường chia sẻ nỗi lo về thu phí đầu năm cho các phụ huynh để làm sao mà con em chúng ta được sống và học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển.